Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cô Diệu Vân và tất cả quý Phật tử tại Cần Thơ. Chúng ta đang có mặt tại đạo tràng của cô Diệu Vân. Như là một cái cơ hội gặp gỡ nhau ở trong Phật pháp để hỗ trợ cho nhau trên con đường tu học. Gọi là đạo tràng là bởi vì ở chỗ này đó, ngoài cái hoạt động nghiệp vụ của nó như là một khách sạn, nó còn là cái nơi hội tụ các vị pháp hữu, những người đến với Phật pháp để tìm kiếm những giá trị tâm linh. Và do đó đó, những hoạt động mang tính cách là hướng về đời sống nội tại, tìm kiếm những giá trị an vui cho mình và cho người đó, đều được gọi là đạo tràng. Ở nước ngoài, cái việc mà giảng kinh thuyết pháp tại một đạo tràng tư gia là chuyện khá phổ biến. Là bởi vì từ nhà mà đến các ngôi chùa đó được tính bằng bằng giờ lái xe, trung bình là 1 cho đến 3 giờ. Mà nếu tính theo cây số với tốc độ cho phép ở nước ngoài đó, 1 giờ tương đương đến 80 cây. Do đó có rất nhiều Phật tử với diện tích nhà rộng khoảng 1000 mét vuông thường tổ chức những sinh hoạt đạo tràng như là ngày hôm nay. Rồi tất cả các Phật tử ở vùng phụ cận á đến khi nghe tin có một vị giảng sư ở trong nước quần hóa hay là du lịch giảng kinh thuyết pháp ở nước ngoài đến để chia sẻ pháp thoại. Như vậy việc mà lập ra những cái đạo tràng tu học đó rất là cần thiết. Chứ nếu mà đến chùa đó thì mất đến cả 3 tiếng, 2 tiếng là rất khó khăn. Còn tại Việt Nam đó, sinh hoạt đạo tràng như thế này thì hiếm lắm. Tại bởi vì Việt Nam có 16.500 mấy chục ngôi chùa trên 55 tỉnh thành có sự hoạt động của Phật giáo. Và phần lớn các tư gia sử dụng làm đạo tràng đó thì rất là gần với các chùa. Cho nên cơ hội hội tụ về như ngày hôm nay là hiếm lắm không ạ? Ta có hội tụ để tụng kinh, rồi để sinh hoạt nhân một sự kiện Phật pháp nào đó. Còn tới để nghe thuyết giảng thì tại đây thì không phải là lần đầu. Nhưng so với cái truyền thống về thuyết pháp thì đây là một trong những mô hình rất là mới ở tại Việt Nam. Trên con đường tu học của mình, mạnh dạn đặt những câu hỏi, cố gắng là tránh những cái câu hỏi mang tính cách là lý thuyết, bởi vì ta có thể tìm đọc nó trong các từ điển Phật học. trong cái tất cả các sách vở nói chung. Và do đó đó là nội dung của câu hỏi đó nên hướng về cái vấn đề ứng dụng, hoặc là tất cả những thứ mà từ lúc mình mới bắt đầu đi chùa cho đến bây giờ đó mình vẫn còn những thắc mắc, hoài nghi, hoặc là chưa thỏa mãn được cái nội dung mà mình đã tìm hiểu, thì xin mạnh dạn nêu ra những câu hỏi như thế. Bây giờ kính mời quý vị đặt câu hỏi. Có một Phật tử thanh niên xung phong đặt câu hỏi đầu tiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bạch Chân Đại Đức Trường Sinh. Con là Phật tử Tịnh Gia, là một trong những đạo tràng điện Phật ở Cần Thơ. Và con có một số câu hỏi những năm trên Đại Đức Trường Sinh vẫn đang cho con được hiểu, là vấn đề về trải nghiệm trong buổi bản sắc. Một người đã trong quá trình trải nghiệm cho người bản sanh thì đã lưu lại cho một cái điểm nóng cho một cái người đó, là biết chắc chắn là người đó bản sanh về cõi Phật. Nhưng mà có những cái tình huống như gia đình đã không đồng bộ trong 49 ngày, hoặc là trong cái thời gian mà trải nghiệm họ đã phạm vào cái nghiệp sát sanh, và không biết là phạm vào cái nghiệp sát sanh đó có làm trở ngại cho người bản sanh hay không, hay là làm đi tắt cái đoạn đường của người đã bản sanh. Và thứ nhất, và câu hỏi thứ hai là cách hỏi từ đó từ đó là A Di Đà Phật. Con tin rồi mới đặt chân để đến giáo sư xin giám đốc cho con được hiểu. A Di Đà Phật.
Vấn đề trợ niệm những cái giờ phút cuối cuộc đời đóng một vai trò khá quan trọng, là bởi vì phần lớn con người và các chủng loài động vật á, đi thọ thai tùy theo nghiệp, sức leo sức kéo của nghiệp á, rất là mạnh, cả trăm lực sĩ muốn ghi trở lại cũng không phải là dễ dàng. Và cái lực ghi của nghiệp á, nó sẽ kích hoạt trên cơ sở những nghề và hành động nào được tái lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc đời, tạo thành một cái ấn tượng hay là một nỗi ám ảnh khó quên. Và như là một cái phản ứng nhân quả diễn ra đó, thì người ta sẽ phải chạy theo nó một cách rất là tất yếu. Đối diện trước cái chết đó thì nỗi khủng hoảng sợ rằng mình phải vĩnh biệt với cuộc đời trở thành là cái mối quan tâm hàng đầu, cộng với những cái tâm trạng lẫn lộn giữa những cái ký ức quá khứ và cái dấu ấn đang diễn ra ở hiện tại, đã làm cho rất nhiều người mất đi cái chánh niệm. Do đó việc trợ niệm á, sẽ hỗ trợ cho người ra đi rất là nhiều. Việc người trợ niệm ăn mặn hay ăn chay không quan trọng, lại càng không quan trọng là trước đó đó người trợ niệm này đã làm hành động gì, nghiệp gì. Miễn là trong suốt thời gian hoạt động trợ niệm được diễn ra, tâm của người tham gia công tác trợ niệm phải được định tĩnh, thì hiệu lực của việc trợ niệm mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Nỗi sợ hãi lớn nhất của người chuẩn bị vẫy tay chào với cuộc đời đó là sợ chết. Mà nếu người trợ niệm cũng có một thái độ sợ hãi trước cái chết, hoang mang hoặc là quyến luyến bệnh sịn vì họ có thể là người thân của người chuẩn bị ra đi, thì việc trợ niệm như vậy sẽ tạo ra một cái cộng hưởng tiêu cực cho người chuẩn bị mất. Cho nên các chuẩn bị tâm lý và tâm linh cần thiết đối với những người làm công tác trợ niệm là hiểu rõ được bản chất của sống và chết đó, là một hiện tượng tự nhiên thôi, ai cũng phải một lần trải qua. Và do đó đó không có lý do gì để ta phải sợ hãi hay là nỗ lực để mà kéo hoãn cái tiến trình cái chết, hay là cái chết đang diễn ra như là một sự thật đối với mình. Tâm bình tĩnh, trạng thái thoải mái, không còn bất cứ một nỗi sợ nỗi lo gì hết á, Và làm công tác trợ niệm thì người bệnh đang gần mất hoặc là cái mất đang diễn ra sẽ tiếp nhận được cái năng lực hỗ trợ, và do đó tâm người đó sẽ được định tĩnh hơn, an ổn hơn, nhẹ nhàng hơn. Và nếu cái chết diễn ra ngay lúc mà công việc hộ niệm đang được tiến hành thì giá trị của sự hộ niệm sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Cho nên trong lúc mà tâm của mình đang sân, đang có lòng tham chi phối, đang có những cái trạng thái sợ hãi đó, nếu ta chưa có thể ngăn chặn nó bằng cách là chuyển hóa nó đó, thì lúc đó ta có thể là từ chối công tác trợ niệm. Để những người khác có tâm định tĩnh, thoải mái, bình an thì trợ niệm nó có hiệu lực. Một điểm quan trọng mà ta cần lưu ý đó là cái kỹ thuật xác định cái cảnh giới tái sanh dựa trên truyền thống là định vị cái hơi ấm ở trên cơ thể đó chỉ là một sự lưu truyền ở trong dân gian thôi, chứ không có trong nền tảng kinh điển. Trong tất cả các bản kinh Đại Thừa, đặc biệt là các kinh Tịnh Độ Tông, không có một bản kinh nào đã nói như thế. Và sự tương truyền này người ta lại nói rằng là nhà Huyền Tráng đó là tác giả của việc đưa ra cái kỹ thuật xác định sự tái sanh tương ứng với cái hơi ấm tụ lại trên cơ thể ngay khi người quá cố vừa rời bỏ khỏi cái thân phận này. Cho nên là thân bằng quyến thuộc hay là những người làm công tác trợ niệm thì chúng ta đừng nên quan trọng quá về vấn đề mặc định đó, và lại càng không nên sợ hãi nếu như ta phát hiện ra trên cơ thể từ cái vùng tim trở xuống, và đặc biệt là từ cái bụng mình trở xuống mà có hơi ấm á, vốn được truyền thống này lý giải rằng là sanh vào ba cái cõi ác để ta khỏi phải lo lắng và sợ hãi. Vì y khoa ngày nay cho chúng ta biết là đã tùy theo các bệnh lý và cái cấu trúc cơ thể về phương diện sinh học đó, có người đó là hơi ấm nó tụ ở vùng này mà không tụ ở vùng khác. Và cái việc tụ hơi ấm trên cơ thể với cái cảnh giới tái sanh không thể xem nó là một sự tương thích như là một chân lý, bởi vì nó không có bất cứ một dữ liệu khoa học nào chứng minh về vấn đề này. Thứ hai, nó cũng không có bất kỳ một dữ liệu kinh điển nào để xác định về điều đó. Nó chỉ là tương truyền ở trong dân gian mà thôi. Cho nên thay vì ta quá bận tâm về cái điểm tụ của hơi nóng thì ta hãy hỗ trợ bằng cách đó là khi tham gia vào công tác hộ niệm, ta phải nắm rõ được cái lai lịch, hoàn cảnh gia đình của cái người được chúng ta trợ niệm. Ví dụ nếu đó là một người mẹ tận tụy mà bà là trụ cột chính của kinh tế gia đình, hấp hối luôn luôn kéo theo cái nỗi lo rằng là nếu tôi đi, con cái của tôi ai sẽ lo, gia nghiệp này đó nó sẽ như thế nào, có tương lai hay là kết thúc ngay sau cái chết của tôi. Chừng đó những vấn đề quan tâm đó đã làm cho rất nhiều người đã khó có thể ra đi được. Nắm được cái dữ liệu gia cảnh đó đó thì trong lúc chúng ta làm công tác trợ niệm, miệng niệm thần chú, danh hiệu Phật, đọc các bí kinh, thì tâm ta phải liên tưởng bằng cách quán chiếu như là đang đối thoại với người được trợ niệm rằng: xin bà hãy an tâm, mọi thứ đâu rồi sẽ vào đấy, bà ra đi đó thì tất cả những người trong gia tộc sẽ làm công việc đó thay thế cho bà. Mà nếu bà thật sự thương yêu gia đình này, quý trọng tất cả những người thân, thì hãy biết nhất tâm niệm Phật để sự định tĩnh sẽ giúp cho bà có được cảnh giới tái sanh an lành và như ý muốn. Rồi mọi nỗi lo, những nỗi đau, sự sợ hãi và sanh ly tử biệt đó cần phải được gác qua một bên. Nói chung là ta phải truyền làm sao cho cái thông điệp về việc mà rũ bỏ hết tất cả mọi thứ mà mình đã từng có mặt gắn liền với niềm hạnh phúc và an vui trong cuộc đời đó, thì lúc đó tâm ta mới thật sự là tạm yên lắng, và nhờ vậy đó cái chết mới diễn ra một cách dễ dàng. Có rất nhiều Phật tử thắc mắc tại sao ông cụ hay là bà cụ của mình 80-90 tuổi rồi, cả dài 3 năm không có ăn gì hết và tại sao không chết. Như vậy đó là cái phước của tuổi thọ hay là cái nghiệp phải trả cho cái cảm giác khổ đau đang dày vò trên thể xác. Trong tình huống đó ta khó có thể xác định nó thuộc về dạng nào. Nhưng có một điều chắc chắn là về phương diện Phật học đó, thì lớn tuổi không ăn không uống mà vẫn nằm, mà đi thì không đi, khỏe lại thì cũng không khỏe lại, thì ta biết là cái yếu tố của sự nuối tiếc về sự sống đó, đã đóng một vai trò khá mạnh. Và nó tạo ra một cái kháng thể để tăng cường cái sự tồn tại thêm năm tháng này giờ, như là một sự thỏa mãn cái bản chất của đời sống mà phần lớn chúng ta đang bám víu vào. Cho nên phải làm sao nhắc nhở, khích lệ, và muốn cho hiệu quả của việc nhắc nhở này đạt được mức độ cao nhất thì người thân có quan hệ gần gũi nhất, gắn bó nhất với cái người được hộ niệm á, cần phải nói một cách khéo léo. Tại vì không phải lời khuyên nào, hỗ trợ gì cũng được cái người đang chuẩn bị ra đi tiếp nhận đó. Nếu không có duyên với nhau, ta không tiếp nhận được đâu. Cho nên người thương nhất, ví dụ như là người con, hay người chồng, hay là người vợ, sẽ phải nói để cho người chuẩn bị ra đi đó có cảm giác được an tâm. Và chỉ khi nào trạng thái an tâm có mặt đó, thì việc ra đi mới được rút ngắn lại. Và do đó đó là tất cả những người làm công tác hộ niệm, bao gồm luôn các nhà sư, các sư cô chu lo về vấn đề cầu siêu đó, cũng phải nhắm đến cái mục đích làm sao giúp cho người đang nằm bệnh hấp hối phải rũ bỏ hết tất cả mọi thứ. Muốn làm được việc đó một cách dễ dàng thì cái việc mà quán chiếu về cái bản chất tạm bợ của cơ thể này và mấy mươi năm có mặt của nó trên cuộc đời này chỉ là một vai trò chức năng thôi. Chức năng thì không có nó thì có cái khác thế vào. Và do vậy đó, người bệnh sẽ bắt đầu tách ly khỏi cái việc chấp trước vào cơ thể là mình, hoặc là mình bị đánh đồng với cái cơ thể đó, thì lúc đó ta mới có thể thoát ra khỏi cơ thể này một cách dễ dàng. Còn không, cái tâm thức đó sẽ bám vào trong cơ thể, kéo dài thêm mạng sống với nhiều cái khổ thọ đang diễn ra. Và sau khi chết lại tiếp tục lẳng quẳng ngay cái khu vực cái chết để tiếp tục nhìn thấy cơ thể và không muốn vẫy tay chào với nó. Cho nên công tác hộ niệm phải làm sao hỗ trợ tâm lý để giúp cho người thực tập vượt qua được cái cảm giác sợ hãi, được bình an, thấy rõ thân thể này không phải là tôi không bị lệ thuộc vào thân thể này, thì giá trị của sự trợ niệm mới đạt được ở mức độ tương đối. Còn người đó ăn mặn là trước đó làm cái gì đó là không quan trọng lắm, quan trọng là trong những giờ phút công tác trợ niệm đó, thì phải hết sức là thành khẩn, trang nghiêm và tránh tất cả những cái vọng động, vọng tưởng, thì cái người tiếp nhận cái năng lực hỗ trợ đó mới có thể dễ dàng được. Và lúc đó có nhiều người đã không còn nói được nữa, lỗ tai không còn nghe được nữa, và họ chỉ tiếp nhận bằng cái tần số tâm thức thôi. Mỗi một cái luồng suy nghĩ của con người nó là một cái tần số, và khi suy nghĩ tiếp tục diễn ra thì cái làn phát sóng tâm thức này sẽ bắt đầu diễn ra. Và do đó đó, sự quán tưởng của người hộ niệm sẽ giúp cho tần số tâm thức đó được nói kết. Cho nên đừng sợ rằng là không nghe được, không nói được là không có giá trị của hộ niệm. Ngay cả trong tình huống người hấp hối là một người nói khác ngôn ngữ với chúng ta, việc làm công tác hộ niệm không vì thế mà giảm đi quá nhiều cái tác dụng để giúp cho người đó rũ bỏ khỏi đề. Vấn đề chỗ ta truyền cái năng lượng tâm thức đó, nó quan trọng hơn. Và trong lúc tụng xong một thời kinh á, thì người chủ lễ có thể là một vị thầy, một sư cô hay là một Phật tử thuần thành nào đó, nhắc lại hết tất cả những nguyên lý vô thường nếu người đó một Phật tử, nhắc lại những gì mà người đó đã thực tập trong thời quay an để người đó hiểu và phải thừa nhận nó như là một quy luật. Phải nhắc nhở hết tất cả mọi gia tài, sự nghiệp, con cháu, tình yêu, tình cảm, tình thân cần phải bỏ lại sau lưng, và bây giờ chỉ cần nhất tâm hướng về Phật thôi thì giá trị của sự hộ niệm mới đạt được ở mức độ cao nhất của đó. Thì đó là cái trọng tâm của việc hộ niệm người chuẩn bị qua đời. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như hòa thượng Thích Nhất Hạnh này có ai dẫn cái vấn đề thì quyết định phải sanh tu. Còn hòa thượng Thích Tâm Từ thì nghe nói là chiếc thuyền giống như là hai cái thuyền đi sông với nhau, lỡ một bay mà cái chân đi đồng điều mà lỡ cái chân kia nó hụt thì nó sẽ bị té. Thì con xin ra từ mới bạch trên đại đức thánh sư xin từ bi quan hỷ cho ba con một lời không. Nam mô quan hỷ tạng bồ tát ma ha tát.
Việc thực tập tâm linh theo truyền thống pháp môn của đạo Phật cần phải được diễn ra trên tinh thần của Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là một cái sự đánh giá chân lý trên thực tại dưới hai bệnh viện. Thứ nhất là thừa nhận cái bế tắc đang diễn ra với mình, bao gồm cái hậu quả, rồi đi tìm đến cái nguyên nhân, đó là khổ và tập. Đối lập lại với cái bệnh viện nhân quả khổ đau này đó, thì nó lại có một cái lớp nhân quả của hạnh phúc. Niết bàn là quả, hiểu theo cái nghĩa đơn giản nhất đó, là cái trạng thái hạnh phúc vượt qua khỏi những bế tắc hay là khổ đau, bao gồm luôn cả các bệnh tật. Và con đường thực tập nó là bát chánh đạo. Việc phân tích các pháp môn trên nền tảng của Tứ Diệu Đế sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được cái trọng tâm tâm linh của đạo Phật là cái gì. Thiền thì có rất là nhiều loại khác nhau. Dù là loại thiền của Trung Quốc, tham công án, kháng thoại đầu, hay là thiền truyền thống được gọi là Vipassana, tức là thiền minh sát tuệ, hay là thiền tứ niệm xứ, quán thân, cảm giác, tâm tư và các ý niệm, thì cũng không có loại thiền nào vượt ra khỏi chánh niệm và chánh định ở trong bát chánh đạo. Thiền sư Thanh Từ chủ xướng về thiền tri vọng là một phần rất nhỏ của cái phần quán tâm ở trong tứ niệm xứ. Tâm thì có tâm trơn, tâm vọng, tâm tốt, tâm xấu, tâm thiện, tâm ác. Như vậy nói tóm lại là tất cả các pháp môn thiền của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam là triển khai chi tiết từ chánh niệm và chánh định, tức là hai yếu tố của bát chánh đạo. Phương pháp của Tịnh Độ Tông đó, với trọng tâm của nó là nhất tâm bất loạn, thì cũng là một cái phần triển khai quan trọng của chánh định đó. Nhất tâm là định, bất loạn là định. Mật tông với chủ trương tâm mật tương ưng, tức là tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, và cả ba sự thanh tịnh này được diễn ra trong lúc chúng ta thực tập đó, thì cũng đều được gọi là cái kết quả tất yếu của việc thực tập chánh niệm và chánh định thôi. Nói một cách khác là không có pháp môn nào trong đạo Phật vượt ra khỏi bát chánh đạo, là một phần con đường tâm linh của Tứ Diệu Đế. Cho nên các tổ từ Trung Quốc cho đến Việt Nam á, tùy theo cách thức phương tiện mà đã có những cái lý giải rằng là phải có thiền định song tu á, thì giống như hổ có thêm cánh, tức là cái tính an toàn và đảm bảo trong vấn đề được siêu thoát sau khi qua đời, được an lạc hạnh phúc ngay lúc còn ở hiện tại đó, đạt được ở mức độ cao nhất. Thực ra đó, cái gọi là thiền nó là một cái tiến trình chuyển hóa tâm linh. Khi mà các nỗ lực chân chính của chúng ta trên con đường đạo đó nhổ lên được cái gốc của lòng tham, của giận dữ, của si mê, thì sự chuyển hóa sẽ biến chúng ta từ một người phàm trở thành là một người đang đi trên con đường thánh. Tịnh độ tông, nếu ta thực tập đúng phương pháp thì cái giá trị đạt được cũng như thế này, và bất cứ pháp môn nào của đạo Phật nó cũng có giá trị tương tự như thế. Cho nên làm đúng tịnh độ tông theo kinh điển A Di Đà, nhất tâm bất loạn, thì tịnh độ tông đó chính là thiền. Thực tập đúng con đường tâm linh của mật tông để cho tâm thanh tịnh một cách tuyệt đối, đồng hành với sự thanh tịnh đó là lời nói và việc làm, thì chúng ta cũng đạt được là sự định tĩnh. Cho nên phương pháp thực tập thì có khác nhau, nhưng cái kết quả đạt được nó là một mà thôi, nếu chúng ta đi đúng cách. Cho nên việc thực tập phối hợp giữa thiền và tịnh độ á, nếu ai thích thì cứ làm không sao hết, và đừng xem đó là sự mâu thuẫn hay là đối kháng dẫn đến cái tình trạng hoài nghi hoặc là hoang mang thì không nên. Ví dụ như có người thì niệm Nam Mô Di Đà Phật theo cái tốc độ nhanh như là lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không người Đài Loan, hoặc là tụng niệm danh hiệu Phật một cách rất là trì hoãn như là truyền thống của một số vị tổ của Trung Quốc, thì đó nó thuộc về thói quen. Người mà có tính cách quá năng động, nhanh nhẹn quá đó, mà nếu mình niệm mà nhanh như thế nữa thì không có tác dụng. Thì áp dụng cái phương pháp niệm chậm lại để tạo ra một cái tiến trình thăng bằng giữa cá tính, hoàn cảnh và cái phương pháp thực tập. Còn người có tính cách là lè phè, chậm chạp, từ từ, thông dong, thoải mái, mà đi niệm chậm nữa thì thôi trở thành lè phè thêm. Thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp niệm nhanh hơn chút xíu. Nói chung là tùy theo cái cách thức, thói quen, sở thích mà ta nên chọn cái phương pháp niệm nhanh hay niệm chậm để ta thiết lập được cái sự định tĩnh của bản thân. Do đó là tu theo bất kỳ pháp môn nào, nếu không có sự chuyển hóa tâm thức để thoát khỏi tham sân si, các phiền não, sợ hãi, lòng ích kỷ, thái độ chấp trước, thì tu kiếp này hoặc kiếp kia cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể có cái phước báo của lòng tôn kính Tam Bảo hết. Và vấn đề là phải thực tập làm sao để nhổ lên được tất cả các vấn đề khổ đau đó, thì ta mới thật sự là cái người được an lạc. Thiền, tịnh độ, mật tông và các pháp môn khác còn lại, chúng tôi tạm sánh ví nó như là các phương tiện giao thông tâm linh. Chẳng hạn như là máy bay, xe lửa, xe hơi, xe Honda, xe đạp, đi bộ, tàu thủy, tàu ngầm, thậm chí là khinh công. Là mỗi người có một sở thích khác nhau. Đối với đường xá Việt Nam chật hẹp mà đi xe hơi chưa chắc là đến sớm, phải không ạ? Còn đối với cái tình trạng mà thiếu mất sự an toàn của máy bay đó, thì việc mà đi phi cơ chưa phải là sự lựa chọn là thông minh. Cho nên là tùy tình huống mà ta nên chọn lựa đi bằng cách nào. Ví dụ từ nhà quý vị đến đạo tràng của cô Diệu Vân chỉ có khoảng cây số, hai cây số, mà đi máy bay là một sự tổn thất, phải không ạ? Lúc đó ta đi bộ thoải mái, có sức khỏe và khỏi phải bị kẹt xe, khỏi phải lo ngồi trên đây, và khỏi phải lo thơm thớp là chiếc xe mình dưới có bị ăn trộm lại lấy không. Cho nên có người thì thích hợp với cái phương pháp niệm Phật, có người thì thích hợp với cái việc mà thực tập tâm linh quán chiếu, rồi nhìn thấy các cái dấu ấn của tâm, các hành động biểu hiện ra trong cái mấu chốt của hiện tại để làm chủ lấy nó, vượt qua được cái sự bức xúc của cảm xúc, làm chủ được thói quen, điều chỉnh được các hành vi, bắt đầu cái sự chuyển hóa tâm đó, nó sẽ có kết quả. Cho nên ta đừng nên quá bận tâm vào câu nói của tổ A khi ta so sánh với tổ B, câu nói của hòa thượng A so sánh với hòa thượng B, thì nhiều khi hòa thượng A đó nói cho đối tượng A và tính cách của đối tượng A để nó hợp với pháp môn này thì hòa thượng phải nói thế. Nhưng mà đối với cái đối tượng B đó, tính cách của người đó là nó thích hợp với thiền, thì hòa thượng nói thiền là số 1 thôi, để cho người này thiết lập cái niềm tin trên phương pháp mình đang thực tập. Ở trong y khoa nó có một câu là đa sư ư hư bệnh, là trị bệnh mà muốn có kết quả sớm là một trong những cái tệ hại lớn nhất mà những bệnh nhân cần phải tránh. Nó cần phải có thời gian nhất định để thuốc nó thẩm thấu, nó tạo ra cái tác dụng, và giai đoạn đầu đó, luôn luôn nó có cái sự là đối nghịch giữa cái kháng thể với lại thuốc và giữa bệnh đó. Cho nên nó làm cho mình có cảm giác là bằng thần hơn, sau đó nó sẽ ổn định lại từ từ. Cho nên khi mình mới trị liệu vài ba ngày mà thấy không có các tác dụng, không có kết quả, ta đổi thuốc và cứ đổi liên tục như thế là chết sớm hơn. Thì con đường thực tập tâm linh đó, dĩ nhiên nó không phải đến nỗi như thế, nhưng mà nếu mình đang thực tập cái pháp môn A, thấy lòng tham mình bớt, lòng sân mình không còn, lòng si là mình đó là gần như là rất là minh tâm sáng suốt ấy, thế mà nghe người ta nói cái pháp môn khác hấp dẫn hơn thì bỏ chạy qua, bắt đầu lại rồi phải đi tìm hiểu nghiên cứu tùm lum hết. Cho nên đừng nên quá bận tâm thay đổi pháp môn, mà hãy quan tâm rằng là kể từ khi mình đi trên con pháp môn đó, mình lòng tham có bớt hay không, lòng sân có còn hay không, lòng si nó được chuyển hóa hay không, sự ích kỷ, thái độ chấp trước, rồi tất cả những cái phản ứng tâm lý xấu á, nó vẫn còn nguyên hay là tăng trưởng. Nếu nó còn nguyên và tăng trưởng, ta biết là pháp môn đó có vấn đề, hoặc là ta thực tập chưa đúng cách. Còn nếu mà ta thấy là ngày càng nó giảm, trước đây là khó tính vô cùng, ai nói câu là mình phản lại ba câu, bây giờ ta nói bốn câu, mình không nói là câu nào hết mà tâm vẫn quan hệ về, không có buồn, ta biết là ta đang thực tập có thành công, thì pháp môn đó được gọi là pháp môn có hiệu quả. Cho nên ta đừng nên bận tâm là thiền hay tịnh độ hay là mật, mà bận tâm rằng là khi thực tập đó ta có kết quả về tâm linh hay không. Đó là cái mấu chốt quan trọng nhất mà quý Phật tử cần phải quan tâm. Và sự quan tâm này sẽ giúp cho chúng ta khỏi phải băn khoăn rằng là đi pháp môn nào là tốt, giá trị pháp môn nào là hữu dụng. Thì bởi vì các ông thầy thuốc, nếu ông không nói rằng là thuốc ông là số 1 thì đâu có ai theo đâu. Các bậc tâm linh đôi lúc cũng phải phương tiện như thế. Thiền và tịnh độ song hành như là hổ thêm cánh, là nghe ai mà không khoái. Đúng không ạ? Cho nên đó, có người không cần thiết phải áp dụng cả hai, nhưng có người cũng cần, thì tùy theo cái tình huống. Ai đã từng bị bệnh cảm, hầu như là trong cuộc đời ta phải bệnh cảm ít nhất là 50 lần đến 100 lần, tùy theo cái tuổi mà mình đang sống. Có khi nào mình nói mình bệnh cảm mà bác sĩ cho mình uống một viên duy nhất không? Không có. Phải kèm theo, thỉnh thoảng có trụ sinh, thỉnh thoảng có vitamin C, rồi thỉnh thoảng có thêm cái này cái nọ nữa. Nó hỗ trợ lẫn nhau mà. Và tại sao có người thì bác sĩ không cho những cái hỗ trợ mà có người là cho? Bởi vì cái thể chất, thể trạng, rồi cái mức độ của cái bệnh đó là nó nặng hay nhẹ, mà việc cho gia giảm khác nhau trong từng tình huống là một yêu cầu không thể thiếu. Chính vì thế mà đông y, dầu là của Trung Quốc, Việt Nam, Tây Tạng, thì không bao giờ cho quá 3 thang thuốc. Ta bắt buộc chỉ có 3 thang là quay trở lại tái khám. Nếu đã bớt thì ta giảm bớt cái này, tăng thêm cái khác, thì tùy theo cái mạch và cái diễn tiến của bệnh mà việc gia giảm thuốc nó phải được đặt ra một cách thích ứng. Thì trong con đường tâm linh nó cũng như thế. Ví dụ có người đó thì tính cách bực dọc đó, nó dễ xuất hiện bất cứ lúc nào. Người ta nói xấu về mình, bực dọc đã đành. Mà người ta không nói xấu mà đang nói người khác, mình cũng tưởng rằng là nói về mình cũng bực dọc. Hoặc là nóng chút xíu là cũng bực. Kẹt xe rồi ngoài đường cái là khó chịu. Ai làm phật ý không hài lòng mình đó, mình cũng cảm thấy là khổ đau. Thì bây giờ tu theo tịnh độ, tu theo thiền không cần biết, miễn là cái sự bực dọc nó không còn nữa, ức chế tâm lý đó được giải phóng, thì được xem là pháp môn có hiệu nghiệm. Dĩ nhiên là thực tập thiền á, người ta biết hít thở ra vào thật sâu, nó làm giảm cái áp lực của tim mạch, làm giảm áp lực của tâm lý, và do đó ta dễ dàng trở về cái trạng thái bình thường. Nhưng ai dám bảo rằng là niệm Phật không có tác dụng tương tự đâu. Nếu quý vị niệm Phật mà cũng có hít thở thật là sâu, Nam Mô A Di Đà Phật, hít thở sâu ra vào và niệm bằng trong tâm, thì cũng có tác dụng tương tự là giải phóng cơ chế ức chế vừa nêu. Cho nên miễn là đi đúng phương pháp, trong pháp môn đã được hướng dẫn thì kết quả sẽ đạt được giống như nhau. Xin đi câu hỏi khác. Dạ, mời cô.
Về cái công năng của phương pháp sám hối, và khi mà nếu mà sám hối là nó có tiêu diệt được của quá khứ và hiện tại, nhưng mà thực tế thì mình thấy là vẫn còn bất an, vẫn còn tiền não lên mà, vẫn còn những cái khổ não, thì xin bác chỉ cho Phật tử chúng con một cái phương pháp nào đó tích cực nhất để mà tụi con giải đi được cái nghiệp của quá khứ và hiện tại.
Sám hối đó là một nỗ lực tinh tấn trong việc nhận diện được rằng là mình có lỗi hay có tội trong quá khứ của hôm qua, là quá khứ của kiếp trước, để ta ngăn cản cái đà phát triển của nghiệp xấu đó, không dẫn đến cái tình trạng trổ quả ngay thời điểm mà ta chưa có chuẩn bị thái độ để đón nhận. Và điều đó không có nghĩa là sám hối sẽ tiêu hết tất cả các nghiệp trước. Sám hối chỉ ngăn lại cái đà phát triển và giảm thiểu được vài chục phần trăm. Còn việc chuyển nghiệp á, nhất là đối với nghiệp xấu thì ta phải gieo trồng các nghiệp mới tích cực, mang tính cái đà đối lập với nghiệp cũ. Ví dụ như trước đây có một người nào đó gì quá ghen tuông đi chẳng hạn, thấy người bạn tình của mình đi với một người khác mà không biết là có quan hệ như thế nào, nghe người ta nói chuyện bà tám ông tám thôi là bắt đầu nổi máu quạng thư, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Cho nên một số chị em phụ nữ là tổ chức đánh ghen bằng cái là tạt axit, làm cho cái người tình địch của mình hay là người bị cáo buộc là tình địch á phải mất đi cái nhan sắc, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu dài của họ. Hoặc là một người ông nào mà có cái tính quạng thư của ông thua kém về chị em phụ nữ, thậm chí là có thể đâm hoặc là thuê dân giang hồ đánh đập, dẫn đến những cái thương tật dị dạng mấy chục phần trăm trọn đề. Lúc đó là ta chưa biết đến đạo, cho nên ta làm và ta cảm thấy nó thoải mái hài lòng lắm, vì mình đã trả thù được, trả thù cho duyên kiếp bể bàn chẳng hạn. Thì bây giờ hiểu được đạo rồi thì mình bắt đầu mình sám hối. Bây giờ quý vị cứ ngồi lại Phật từ kiếp này sang kiếp khác đó, thì cái nghiệp hành hung đó nó vẫn còn à. Cái bản án mà luật pháp hiện hành ở tại Việt Nam hay là các quốc gia khác đó cũng phải truy cứu quý vị ra pháp luật nếu bị phát hiện. Cho nên quan trọng nhất muốn chuyển nghiệp trong tình huống này đó là ta phải đi làm những công việc là bảo hộ về sức khỏe và hạnh phúc của người khác, bằng cách khích lệ những cái chân chính cho người ta xây dựng vun đắp để có được cái an vui. Hoặc là khi mình biết là vợ chồng nào đó đang bất hòa, hiểu lầm, bằng cái kiến thức Phật pháp của mình giải bài làm sao cho cả hai bên đó đừng có xích từ cái chuyện nhỏ thành chuyện to, là ta đang gieo một cái nghiệp mới có năng lực hòa hợp đoàn kết, và nó sẽ kháng cự lại với cái nghiệp xấu trong quá khứ, đó là gây cái khổ đau về phương diện thương tổn thân thể của người khác. Thì mình gieo nghiệp mới này liên tục đó, nó sẽ chuyển nghiệp được nghiệp xấu. Dĩ nhiên là cũng phải được 100% đâu, nó cũng phải được 70-80%, và cái quả xấu nó cũng sẽ phải trổ, nhưng mà ở mức độ là nhẹ nhất mà ta có thể vượt qua được một cách an toàn. Do đó bên cạnh cái việc mà sám hối bày tỏ bộc bạch trước Đức Phật, trước các vị Bồ Tát hay là trước bàn thờ gia tiên của mình, thì ta cần phải làm những hành động cụ thể tiêu biểu, ta gọi là lấy công chuộc tội ngoài xã hội. Thì giờ trong Phật giáo là lập công đức để chuyển nghiệp xấu, và cái này đó nó mới làm kết thúc cái tuổi thọ của nghiệp xấu. Nghiệp xấu nào mà bị yếu thọ, tức là tiến trình chuyển nghiệp á, là được thành công. Còn nếu nghiệp xấu nào mà có tuổi thọ quá dài thì nghĩa là ta thất bại trong vấn đề chuyển nghiệp. Điều thứ hai là phải tùy tình huống mà ta chọn cái nghi thức sám hối cho thích hợp thì nó mới có tác dụng cao, chứ không phải là hễ có tội có lỗi là sử dụng chung một nghi thức sám hối là có tác dụng nó hết đến đâu. Ta có sám hối hồng danh, cái phần văn xuôi của sám hối hồng danh đó là đang nói về cái triết lý rất là cao siêu của kinh điển Đại Thừa, và phần lớn là người đọc tụng không cảm nhận được, không hiểu được. Mình đang có một cái lỗi gì đó mà mình tụng cái phần đó vô thì nó chỉ có cái phước báo của lòng tôn kính Tam Bảo thôi. Có phần trị liệu tâm lý để ngăn cản các hành động tương tự, các tư duy tương tự, các cái việc xấu tương tự không diễn ra trong tương lai, nó sẽ không đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Cho nên có lúc thì ta chọn Lưu Hoàng Sám hay là Từ Bi Tỷ Sám, bởi vì cái giọng văn của nó rất là tha thiết, vạch mặt chỉ tên và phô bày hết tất cả gốc rễ của khổ đau và nguyên nhân của nó, để sám hối cho chính bản thân mình, rồi sám hối cho những người thân, để bày tỏ cái mối quan hoài của chúng ta đối với những người đó. Việc mà sám hối cho người thân đó, nó chỉ thể hiện được cái hành động từ bi thôi, còn tác dụng nó sẽ không có. Ví dụ người nào làm hành động xấu thì người đó phải chịu lấy cái kết quả, ta gánh vác dù không được. Ở trong kinh Địa Tạng nói đó, dù là cha mẹ muốn chịu dùng cái khổ đau cho con cũng không thể nào, đứa con nó hết khổ đau và cái khổ đau đó nó bay qua phía cha mẹ, chứ đó không có. Ở trong vật lý nó cũng như thế, đứa con đang bị nhức răng, mắt ăn bỏ ngủ, ngủ không nổi, và người mẹ có thương cớ nào đi nữa, cái nhức răng nó cũng không chịu qua người mẹ để đứa con được ngủ ngon lành, không có. Nó phải chịu. Nếu ta không chích thuốc vô để khống chế cái cảm giác đau thì cái đau đó vẫn là một mối đe dọa, vân vân. Cho nên ta phải chọn đúng cái nội dung của bản kinh. Và cái việc sám hối không nhất thiết là đọc từ đầu chí cuối hết cả một nghi thức, mà ta nhấn mạnh đến cái góc độ nào mà nó liên hệ đến cái tình huống phạm tội hay là cái lỗi lầm nào đó của ta để ta vượt qua nó. Ví dụ có người đó thì thường tạo ra những cái lỗi do con mắt, nhìn thấy cái này thấy cái đó và nổi lòng tham lên chẳng hạn như thế, hoặc là thấy sắc đẹp bắt đầu cái là mình mê, thì lúc đó ta có thể tụng cái nghi thức sám hối sáu căn. Mà cái phần thứ nhất, cái phần quan trọng ở trong cái nghi thức này đó là sám hối cái nhìn của con mắt. Thì lúc đó ta có thể đọc tới đọc lui, nghiền ngẫm xuôi nghiền ngẫm ngược, đến lúc nào ta thẩm thấu được nội dung, rõ được cái nguyên nhân dẫn đến tội lỗi của nó, thì lúc đó ta ngăn chặn nó một cách dễ dàng. Thì cái tiến trình diễn ra về phương diện chuyển nghiệp mới đạt được kết quả cao nhất. Còn chỉ có thành kính Tam Bảo, sướng danh hiệu Phật này Bồ Tát nọ, lại lên lại xuống, thì ta có phước tôn kính thôi, còn chuyển nghiệp thì chưa. Muốn chuyển nghiệp thì phải rõ được cái nguyên nhân tại sao cái lỗi đó đã được thực hiện trong quá khứ, từ tình huống nào, nguyên nhân chủ quan hay là khách quan, vì cái tôi hay là vì sức ép của xã hội, hoặc là bị lòng tham hay là bị cám dỗ hay là một cái gì đó. Phải vạch mặt chỉ tên được gốc rễ đó thì ta mới chuyển nghiệp được nó một cách thành công. Cho nên nếu người nào mà chưa từng tạo tội về phương diện hình sự đó, thì ta không cần phải đọc quá nhiều các nghi thức sám hối làm gì. Đọc riết cái đó rồi mình không dám làm gì hết trơn á, nó làm cho tâm mình nó chung lại đó. Còn người mới giết người thì phải đọc mấy cái đó chứ. Giết người mặc dù trong tư thế là tự vệ thôi, nhưng mà cái mạng sống người khác cũng đã chết rồi. Lẽ ra người nào xấu thì để cho luật pháp trầm nghiêm trị, chứ không phải là mình làm công việc thế cho luật pháp. Nhiều người lẫn lộn cái chức năng đó, cho nên cuối cùng vì một cơn giận, vì một cái cơn ghen tức, vì một cái gì đó trở thành một cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì trong cái tình huống á, cái nỗi dai dứt chưa thoát khỏi cái tâm trạng của chúng ta, thì ta chọn thông qua sự tư vấn của một nhà có kinh nghiệm để sử dụng đúng nghi thức, thì lúc đó chúng tôi tin chắc rằng là cái nỗi dai dứt khó chịu của tâm nó sẽ được trút bỏ ra. Còn nếu tụng nghi thức nào đó mà nó chưa trút bỏ được cái này thì ta phải đi tìm một người khác để tư vấn, nghĩa là mình chọn cái thực phẩm tâm linh nó chưa thích hợp. Cũng giống như thuốc cũng là đau nhất, nhưng mà chọn cái thuốc nào nó hợp với cơ thể của mình, chứ không phải hễ thuốc nào chỉ đau nhất là có thể áp dụng được đâu. Thì trong con đường trị liệu tâm linh nó cũng như vậy. Điều thứ ba là cái việc mà ta sám hối đó, đừng quá chú trọng đến các cái giấc mơ rằng là thấy Phật đến so đầu phóng hào quang, hoặc là những cái cảnh tướng đẹp về cõi Phật vân vân, như là cái dấu hiệu rằng là tội của mình đã được trút bỏ. Không nên hiểu một cách đơn giản như thế. Cái chế tâm lý nó sẽ diễn ra theo một cái cơ chế tái dựng một số cái hình ảnh có mặt ở trong cuộc đời của mình trở thành một cái thước phim, và mình đang mong mỏi rằng là cái lỗi đó nó được bỏ qua. Cho nên mình thường gặp Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng hay là những cái cảnh giới đẹp để cho nó thỏa mãn rằng là công việc làm đó nó đã đạt được cái mức độ. Có được trạng thái tâm lý đó thì tốt, không có được thì chẳng sao, đừng quá bận tâm về nó. Mà quan trọng là ngoài cái nghi thức lễ bái, đọc các sám văn, bày tỏ sự chân thành với nỗ lực và quyết tâm làm mới, thì ta cần phải gieo các hạnh nghiệp đối lập với cái nghiệp xấu mà ta muốn sám hối đó, thì cái tác dụng của sám hối mới đạt được ở mức độ cao nhất. Còn bằng không đó, nó chỉ giải phóng cái ức chế mặc cảm tội lỗi về phương diện tâm lý là hết thôi. Mà cái này không phải là giải pháp, nó chỉ là bước đi ban đầu. Còn những bước còn lại là phải chuyển nghiệp đến mức độ là cái hiệu lực của nghiệp nó giảm ở mức độ tối đa, ta được xem là thành công. Xin đi câu hỏi khác.
Pháp Quan ở Đại Tràng Pháp Quan có một câu hỏi liên quan tới hình ảnh hình tượng của Đức Phật. Xin thầy chỉ dạy cho. Đây là bức ảnh mà theo cái thông tin đi kèm theo á, là chân dung của Đức Phật Thích Ca được đệ tử của Phật là Phú Lâu Na và năm 41 tuổi. Con nghĩ rằng đây cũng là cái câu hỏi mà rất nhiều Phật tử muốn biết. Xin thầy chỉ giáo cho anh em là Phật.
Cái phụ chú bằng chữ Hán đính kèm ở dưới hình ảnh của Đức Phật đó, ghi rõ là tượng Phật Thích Ca 41 tuổi, được đệ tử của Ngài là Phú Lâu Na đích thân tự vẽ và đang được lưu giữ trong viện bảo tàng Hoàng gia Luân Đôn. Còn hai hàng chữ Hán trái và phải đó là câu đối, xin lỗi, là một cái câu kệ trong Kinh Kim Cang. Nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Cách đây vài năm thì thông tin này được đăng ở trên báo Giác Ngộ của Việt Nam và làm cho dư luận trở nên rất là xôn xao. Sở dĩ nó xôn xao là bởi vì người ta bảo rằng là nó được giữ trong viện bảo tàng Hoàng gia Luân Đôn. Mà trên thực tế đó, nếu quý vị đi vào Google, đó là một cái máy tìm kiếm mạnh nhất hiện nay, thì không có viện bảo tàng nào mang cái tên gọi đó. Giả sử mà có một cái viện bảo tàng như thế đi nữa, và có cái bức ảnh như thế này đi nữa, thì với cái kinh nghiệm về nhân chủng học mà chúng tôi được tìm hiểu, thì hình tướng này không phải là hình tướng của Đức Phật Thích Ca. Bởi vì đó, Đức Phật Thích Ca được gọi là dân Ariyan. Mà giống dân Ariyan là giống dân da trắng. Cái phong cách đó, giống như là Iraq, Iran bây giờ. Thì ngày xưa gọi là Ba Tư đó, truyền gọi là tấn công miền Bắc Ấn Độ và thôn tính đất nước này. Còn người Ấn Độ gốc á, là phải đi về phía miền Nam của nước Ấn. Sự nhận diện màu da của dân Ấn Độ gốc á, là màu đen. Dĩ nhiên là không đen bóng như là dân châu Phi. Đây là một cái hình được tô màu lại thôi, ta không thấy được màu da. Nhưng mà về nhân chủng học á, thì cái gương mặt này không phải là gương mặt Aryan. Tất cả những người Ấn Độ thuộc dòng giống dân Aryan đó đều có râu quai nón. Và ở đây chúng ta thấy Đức Phật không có râu quai nón, tự này không có râu quai nón, phải không ạ? Điều thứ hai, cái cách mà khoác chiếc y này đó, nó không có chuẩn. Điều thứ ba là ngay cái thời của Đức Phật đó, không có một dữ liệu dân học nào ghi nhận rằng Phú Lâu Na là người biết vẽ. Điều thứ tư, từ giai đoạn Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến thế kỷ thứ 19, không có một văn liệu nào cho thấy rằng là đã từng có một bức ảnh như thế này. Nếu nó đã từng có thì ít nhiều vì các nhà lịch sử của Phật giáo trong quá khứ đã mô tả nó trong các sách sử rồi. Ví dụ như ta thấy ngài Đường Huyền Trang khi qua Ấn Độ du học, chiêm bái các Phật tích thì mô tả lại rất là chi tiết, mà bây giờ các nhà sử học hiện đại phải dựa vào các mô tả đó để đánh giá cái mức độ chuẩn xác thế này thế kia. Như 19 thế kỷ vừa qua, ta tính từ lịch Dương thôi chứ không tính từ 6 thế kỷ trước lịch Dương nữa, chẳng có một dữ liệu nào nói với cái này cả. Theo mô tả 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp á, thì Đức Phật á có một cái tướng đặc biệt là nhục kế, tức là trên đỉnh đầu của ngài nổi lên một khối thịt u, và cái hình thù của nó giống như là một búi tóc. Cho nên ta thấy Phật được làm với hình thức là có cái búi tóc á, thực ra phải là búi tóc mà là cục thịt nhô lên như búi tóc. Các ông nghệ nhân đâu có biết đâu, ông cứ vẽ một búi tóc. Rồi Phật A Di Đà đó, ở trên đỉnh đầu một búi tóc, chính giữa cái đầu có thêm cái cục thịt nữa. Lạc quẻ. Tượng này hoàn toàn không có. Cho nên ta không nên tin các cái truyền thông một cách tuyệt đối, bởi vì như thế là ta dễ dàng bị đánh lừa lắm. Tên gọi của viện bảo tàng này không có thật. Cái mục đích mà việc dựng lên một Đức Phật lịch sử bằng một cái hình thù ta nhìn thấy không ra hay, để làm cái gì thì tới bây giờ ta chưa xác định được, vì không biết ai là tác giả của cái việc mà ghi nhận như thế này. Nhân vật mà công bố cái bức ảnh này là một tiến sĩ Việt Nam, là một Phật tử thường thành, chúng tôi tạm giấu tên. Trong nhiều năm qua ông rất là ân hận trong vấn đề đã tuyên bố như thế. Bữa nay thì nhìn thấy cái phụ đề bằng tiếng Hán đây, như vậy cũng có thể là bức tranh đó lấy từ cái dữ liệu tiếng Hán này, hoặc là tiếng Hán này dịch từ một cái dữ liệu tiếng Anh nào đó chẳng hạn. Sở dĩ ông cảm thấy rất hối hận là bởi vì đã đưa ra một cái thông tin mà nó chẳng có lợi cho ai. Nếu mà ta đối chiếu theo nhân thế học với cái mô hình 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp á, thì tượng này đâu có chuẩn đâu, phải không ạ? Và hơn nữa Đức Phật cũng dạy chúng ta là không quan trọng về vấn đề hình tướng để làm gì. Nếu đánh giá Đức Phật qua 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp á, và xem đó là Đức Phật lịch sử, thì người đó đang đi trên con đường tà, và như vậy sẽ không thấy được Như Lai. Thấy được Như Lai tức là không thấy được sự giác ngộ đó. Và do đó tất cả các Phật tử đừng nên quá bận tâm về những cái hình ảnh được mệnh danh là lịch sử của người này chế tác, của người kia phát họa, của người nào đóng góp, mà quan trọng là Đức Phật đã để lại cái gì cho cuộc đời, và ta có thực tập đúng với những cái lời dạy đó hay không. Còn truyền bá những cái thông tin như thế này thì nó gây hoang mang rất là nhiều. Ta nhìn vào cái gương mặt này thấy có vẻ lãng mạn quá, không ạ? Cặp mắt rất là lãng mạn. Và ngài trong cái hình ảnh này trở thành một người rất là mốm. Trong khi theo lịch sử 41 tuổi đó là thành đạo được 6-7 năm rồi. Vì dĩ nhiên là thân tướng của ngài đã được phục hồi sau 6 năm khổ hạnh. Tướng phải rất là đẹp. Chúng ta phải tin chắc như thế. Thì có một cái dữ liệu mà không có truyền thống Phật giáo nào phủ định, đó là sau khi Đức Phật qua đời đó, thì hình ảnh của tôn giả A Nan á được xem như là biểu tượng thay thế Đức Phật. Ngài A Nan á là có cái tướng là giống Đức Phật 90%. Cho nên ai nhớ Đức Phật tới nhìn là Ngài A Nan chỉ đỡ ghiền. Mà sử liệu mô tả là Ngài A Nan đẹp trai cực kỳ, dĩ nhiên là hơn các siêu mẫu nam. Và Đức Phật của chúng ta cũng vậy, cái nét đẹp trang nghiêm như là một thành quả của nhiều kiếp số tu tập về phước tướng, về phước báo, về tuệ giác, về từ bi, về hỷ xã. Cho nên thân tướng của Ngài đã ngoài cái nét đẹp đặc biệt mà con người khó có ai sánh bì, nó còn có tỏ ra từ cái nội tâm của sự chứng đắc giải thoát. Ta thử hình dung một người mà có gương mặt giống như là dân anh chị á, nếu mà không có tu á thì thấy người đó dữ, nhưng mà nếu người đó có tu thì người ta thấy nó hiền. Cũng là cái gương mặt đó không thay đổi được, nhưng mà nó tỏ ra một cái gì đó mà mình có thể nhận diện được rằng đây không phải là dân anh chị mà đây là một người nhân từ. Tại vì nó tỏ ra từ cái tâm bên trong. Dân gian thường nói là tướng tùng tâm hiện. Cái thân tướng bên ngoài của những nhà ngoại giao là giả vờ đóng kịch thôi, miệng nở một nụ cười thật là to nhưng bên trong đang méo méo sọ. Bên ngoài tay mắt mặt mừng chứ bên trong là không hài lòng, là đang muốn loại trừ lẫn nhau. Cái đó nó chỉ qua mặt được một số người trong một số tình huống, chứ không thể qua mặt được tất cả mọi người, mà nhất là không thể qua mặt được chính mình. Là bởi vì bên trong tâm không có được cái niềm vui thật sự. Mỗi lần mà Đức Phật đi kinh hành từng bước thảnh thơi trong cuộc đời đó, người ta chỉ cần quán chiếu từ xa thôi, cái tác động tâm lý đó nó làm cho người ta có cảm giác là hân hoan lắm, hạnh phúc lắm, nhẹ nhàng lắm, thư thái lắm. Chứ quán chiếu thôi ta đã thấy được cái đó rồi. Là những người bình thường như là tại gia thôi, thỉnh thoảng ta vẫn tìm thấy những người có cái gương mặt rất là phúc hậu, không à, nhìn là có cảm mến liền à, chưa cần nói chuyện, chưa cần giao lưu tiếp xúc, chỉ cần nhìn thôi là có vẻ là có cảm mến liền à, nó tỏa ra bên ngoài. Cái phúc hậu thật sự đó làm cho chúng ta rất là dễ mến. Còn nhìn cái gương mặt này thấy không đạt được như thế. Do đó quan trọng là ta phải thấy được Phật qua Như Lai tánh hơn là cái tướng. Vì cái tướng á cũng không quan trọng gì. Dựa vào 32 tướng tốt á, nếu mà ta ráp nối lại theo cái nhân thể học thì cũng rất là khó coi. Thứ nhất á, là bàn tay Đức Phật dài quá cái đầu gối. Trong các loài động vật á, chỉ có loài khỉ dựa thôi thì có mấy bàn tay đặc biệt này, không à. Còn con người đâu có ai dài quá đầu gối đâu. Nói chung là 32 tướng tốt là người Ấn Độ họ dựa trên cái cấu trúc đặc biệt của các chủng loại, và chỉ có chủng loại đó có thì được xem là đặc biệt, các chủng loại khác không có. Ví dụ như cái bàn chân của Đức Phật á, được mô tả là giữa cái các ngón nó có cái màng giống như con vịt đó, mà thì con vịt nó có cái này đặc biệt là liệt vô thành là tướng tốt. Mà nếu ta tin rằng 32 tướng tốt là cái như thế đó thì ta nhìn Đức Phật cũng dị hợm vô cùng. Xin lỗi phải dùng cái từ này. Cho nên ta phải hiểu là các nhà nhân thể học vẽ ra cái nhân tướng học dựa trên nền tảng văn hóa của Ấn Độ, đặc biệt là Bà La Môn giáo. Trước khi Đức Phật ra đời 3.000 năm, cái nền văn hóa đó đã từng tồn tại rồi. Và ngay cái ngày Đức Phật có mặt đó thì các nhà tiên tri được mời về để đánh giá, đoán cái tướng để biết được cái tương lai của Thái tử. Cho nên tất cả các cái hình thể và cấu trúc của nó với những cái tỷ lệ thích hợp thì tạo ra một cái tướng đẹp, và tỷ lệ nó không cần nói là tạo ra một cái tướng xấu vậy thôi. Ở một cái nước châu Phi chúng tôi quên tên, thì quan niệm được gọi là phụ nữ đẹp á là như thế này. Cái cằm của người phụ nữ đó nó phải chề ra khoảng chừng 4 cm như thế này. Mà nếu ai để được cái ly trên nó đó thì đó là hoa hậu. Còn một dân tộc của Thái, phần lớn quý vị đều biết, từ nhỏ họ đã được nông cổ bằng cách là đưa vào những cái dòng nữa mà. Và do vậy nó được cao một cách nhân tạo chứ không phải tự nhiên. Ai mà cao cái cổ giống như hươu cao cổ thì được xem là người đẹp. Nhưng mà cái quan niệm thẩm mỹ ở từng quốc gia dựa trên nền tảng văn hóa của từng dân tộc khác nhau rất là nhiều, cho nên không có sự tuyệt đối trong thẩm mỹ. Và do vậy ta cũng không nên quá bận tâm. Và chính vì thế mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta trong kinh Kim Cương đó, nhìn Như Lai, đánh giá Như Lai qua âm thanh tướng tốt thì người đó không có đi đúng. Cái chữ tà đạo đó nó có hai nghĩa, là không đi đúng hoặc là đi được vòng. Tà là cái bóng nó ngã xuống á, ví dụ như mặt trời đứng bóng thì cái bóng nó nằm ngay cái chỗ chúng ta đứng. Mặt trời buổi sáng cực sáng hay là về buổi hoàng hôn thì cái bóng chúng ta nghiêng theo cái đường quyền, nó dài thường thượng à. Như chúng tôi một thước 43 mà đứng dưới chiều hoàng hôn thì quý vị sẽ đo cái chiều dài đó là khoảng mười mấy mét ấy. Đâu có đúng đâu. Cho nên cái phản ánh của thực tại đó nó không đúng được bản chất của thực tại. Và các cái mô tả về thân tướng Như Lai nó cũng như thế thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là không nên bận tâm là vậy đó. Cái quan trọng là cái tuệ giác mà Ngài đã đóng góp cho cuộc đời và những giá trị ứng dụng của nó sau khi chúng ta thực tập được là cái mối quan tâm lớn nhất mà chúng ta cần phải có. Xin đi câu hỏi khác.